Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tấm. Hôm nay thầy xin nói về cái đề tài là phương pháp tu hành đặc biệt của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì thưa các bạn, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một cái vị Bồ Tát mà rất là thịnh hành, gần như là chúng ta, cái văn hóa chúng ta lúc nào cũng có hình ảnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cả mấy trăm năm nay rồi, chứ không phải là mới đây. Ngài rất là nổi tiếng nữa đó là cái chú Đại Bi, thường thường chúng ta thường hay nghe nói là Quảng Đà Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Đó là chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và có không biết bao nhiêu người đó là tu hành cái chú Đại Bi này. Những cái người mà từ bên Việt Nam cho tới bên Trung Hoa, Hàn Quốc cho tới Nhật Bộ, và các bạn thấy cả cái vùng Á Châu này thì gần như ai cũng biết là chú Đại Bi cả. Biết Ấn Độ cũng như Tây Tạng cũng có chú Đại Bi nữa, hơi khác khác một chút xíu nhưng mà cũng đều từ nơi Quán Thế Âm Bồ Tát mà ra cả. Và cái sự thịnh hành này là bởi vì cái lòng Đại Bi là cái lòng mà tất cả mọi người chúng ta ai cũng có, các bạn hữu. Chỉ có một điều là ít khi mà chúng ta biết rằng Đức Quán Thế Bồ Tát không phải có một pháp môn Đại Bi chú Đại Bi mà thôi, mà còn có nhiều pháp môn khác nữa. Và một trong những cái pháp môn mà gắn liền với cái chú Đại Bi đó gọi là phương pháp Thiên Thủ Thiên Nhãn. Thiên Thủ Thiên Nhãn tức là ngàn tay ngàn mắt. Cho nên các bạn thông thường thấy các tượng mà Phật Quán Thế Âm Bồ Tát đó thì thường thường có cái tượng mà ngàn tay ngàn mắt, rất đẹp, rất lý thú, là bởi vì trong mỗi cái bàn tay đó mà Ngài đưa ra thì có một con mắt. Và một ngàn tay, một ngàn mắt là một cái biểu tượng mà rất là độc đáo, vì cái tay mà có nhiều để giúp chúng sinh, mắt mà có để mà thấy rõ nhân quả, để mà thấy được cái việc làm và cái trí huệ để mà hướng dẫn cho bàn tay mình làm. Cho nên đây là một cái phương pháp mà mình gọi là có phương tiện, tức là bàn tay, và có trí huệ là có con mắt, có cái nhìn xuyên suốt, mà thường thường mình hay nói là vũ trụ quan hay là nhân sinh quan. Cho nên đây là một cái phương pháp làm sao giúp chúng ta thay đổi cái vũ trụ quan, nhân sinh quan, và làm sao mà để mà chúng ta có thể có cái phương tiện để mà đi cứu đời, giúp đời. Thưa bạn, đó là cái phương pháp mình gọi là thủ nhãn hay là thiên thủ thiên nhãn. Khi mà truyền lại trên nhân thể đó thì là một ngàn tay ngàn mắt nhiều quá, cho nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và có lẽ là các vị tổ sư sau này đó thì họ tuyển chọn truyền lại cho 42 cái thủ nhãn thôi, gọi là tứ thập nhị thủ nhãn, hay là mình gọi thông thường là 42 tay và mắt của Đức Quán Âm Bồ Tát. Thì thưa các bạn, thì cái sự truyền thừa này đó nó không thất truyền, và nó truyền cả ngàn năm nay rồi. Hòa thượng Thuyên Hóa đó là cái người mà coi như được chân truyền của cái pháp tứ thập nhị thủ nhãn hay là thiên thủ thiên nhãn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là một trong những cái phương pháp đó mà gọi là trấn sơn của cái dòng phái của Hòa thượng Thuyên Hóa. Từ cái bác năm 1982 khi thầy xuất gia và được học đạo thì thầy mới biết rằng là té ra là không những là có chú Đại Bi mà có cái phương pháp thủ nhãn này, và thật sự là mình có thể tu theo cái đường lối của cái phương pháp này một cách rất là rõ ràng, chứ không phải là thất truyền. Và vì vậy cho nên ngày hôm nay thầy chỉ nói sơ sơ cho các bạn nghe về cái phương pháp tu hành này. Thì thưa các bác đó, đem lên trên radio mà nói là cũng muốn nói tới cái triết lý, nhưng mà cái sự thực hành thì có lẽ là các bác phải cần có nhiều bạn bè, nhiều cái người chỉ dạy, và có được những cái đồng bạn để mà cùng học chúng, có những cái vị thầy mà hiểu để mà rèn luyện cho các bác để mà thành công. Nhưng mà nói chung cái triết lý thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Thì cái triết lý của tứ thập nhị thủ nhãn này là gì, và hôm nay chúng ta nên nói một cái đề tài gì đấy về cái tứ thập nhị thủ nhãn này? Thì thưa bạn, trong cái tứ thập nhị thủ nhãn này, cái độc đáo đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát không những dùng tay và con mắt để mà ví dụ cho phương tiện và trí huệ, mà Ngài còn dùng những cái bảo vật. Những cái bảo vật đó, thì dụ như là cái bảo binh, các bạn thấy là Ngài thường thường hay cầm cái bình tình thủy không? Đó là cái bảo binh. Rồi Ngài dùng cái nước cam lô hoặc để mà đi tưới tẩm tất cả chúng sinh, làm cho chúng sinh của mình đó là mất đi phiền não, mất hết bệnh hoạn, và mình gột rửa được tất cả những cái cáu bẩn trong tâm của mình. Cho nên nó có cái thủ nhãn là cam lô thủ nhãn, nó có cái tình binh thủ nhãn, và các bác thấy ngài cầm cái danh dương đó, dương chí đó, thì nó cũng có cái gọi là dương chí thủ nhãn, nó có những cái pháp như vậy đó bác. Rồi nhiều khi các bác thấy là ngài cầm một cái ngọc châu, một cái viên ngọc đó đó là tùy tâm ngài đó mà hiện ra để mà cứu độ chúng sinh, gọi là như ý châu thủ nhãn. Và nếu các bác mà tiếp tục mà theo dõi và các bác qua kinh sách thì bác thấy là Đức Quan Thế Bồ Tát ngài có rất nhiều những cái bảo vật, thí dụ như là cái sổ châu, cái hạt châu để mà mình tụng niệm, ngài có cái bảo bát, cũng như Đức Phật Thích Ca truyền lại cái bảo bát, ngài là có cái tích trường giống như thử là y hệt như thử là Đức Địa Tạng Bồ Tát, và ngài lại có những cái bảo vật mà cũng rất là độc đáo, thí dụ như là một cái kiếm để mà tượng trưng cho cái sự chuyên chú, ngài có cái chai kim cang hoặc là cái bạc chiếc la vân vân. Tất cả những đó nó đều là có những ý nghĩa tượng trưng cả. Và đây chúng ta đang bước vào trong một cái phần thứ nhì của cái buổi nói chuyện của thầy với các bác. Đó là cái ý nghĩa tượng trưng của các pháp này. Ý nghĩa tượng trưng đó rất là quan trọng, bởi vì thưa các bác đó, khi mà chúng ta mà tu thiền đó, thì chúng ta quen với cái sự suy nghĩ là tất cả là không. Mình phải làm sao mà ngộ cái chân không, mình phải làm sao mình chứng cái chân không. Bởi vì kiến tánh thành Phật, thấy được cái Phật tánh chân không thì mình thành Phật. Nhưng mà khi mà đi vào trong cái phương pháp tu hành của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, phương pháp tu hành chủ đại bí hay là cái phương pháp tu hành của Kinh Hoa Nghiêm đó, thì họ không chú trọng, họ tức là chư tổ sư, không chú trọng vào cái sự chứng ngộ chân không, mà chú trọng vào mình tu những cái hình tướng gì để mà biểu hiện cái chân không đó, tu cái vật chứa đựng chân không. À, để thầy giải thích cho các bạn nghe nha. Thì dụ như là cái bảo bạc mà Đức Phật Thích Ca mà truyền lại đó, thì ngài nói tất cả các vị tăng ni mà học trò của ngài đó, thì thật sự ra là bây giờ ai mà tu hành đó, đều cũng phải có cái y, cái bát và tòa cụ. Y là cái giới y, là cái sash, mình gọi cái đó là một cái biểu hiện của cái người tăng hay là người ni. Rồi sau này mình phải có cái bảo bát, là cái bát đó, cái bình bát đó để mà mình hồi xưa họ được dùng khất thực, nhưng bây giờ đó là cái vật tượng trưng. Mà tượng trưng cho cái gì? Cho cái khả năng mà chứa đựng cái chân không hay là không tánh. Thầy xin chỉ chú ý vào cái bảo bát thôi, vì cái bảo bát này đó Đức Phật có, mà ngài Quan Thế Âm cũng dạy về cái bảo bát nữa, cho nên thầy xin chỉ nói riêng về cái bảo bát thôi, tức là một cái hình tượng, một cái pháp bảo để mà gói ghém một cái chân lý gì trong đó. Bởi vậy cho nên cái Phật giáo đó mà phát triển về cái sự sử dụng những cái phương tiện này đó, gọi là representative Buddhism, tức là cái Phật giáo mà dùng những cái biểu tượng, dùng những cái bảo vật để mà nói lên cái đặc tánh mà tu hành bên trong. Và nếu các bác mà coi Kinh Hoa Nghiêm đó, thì các bác thấy đó là có vô số những hình ảnh biểu tượng, vô số những cái, thì dụ như là mây của những cái hương, thì đó tượng trưng cho cái lòng thành, cái hương là lòng thành, và mây tượng trưng cho cái sự mà to rộng lớn bao trùm của cái lòng thành của mình, thì dụ đó là một cái thí dụ. Cho nên cái Kinh Hoa Nghiêm cần phải được đọc theo cái kiểu mình gọi là representative Buddhism, gọi là cái Phật giáo mà đầy những cái biểu tượng, đầy những cái tánh tượng trưng. Như thế nó không phải là cái Phật giáo mà mình gọi là theo nghĩa đen, literal, nghĩa đen là gì? Ô, mây tức là phải có mây mới được, hương thì phải có hương mới được. Hoặc là nếu mà người ta tới cúng dường vô số hương, vô số hoa, ô, thì mình phải mua thiệt nhiều hoa để cúng dường. Không, đó là cái nghĩa đen. Cái đen đó là một cái loại Phật giáo mình gọi là literal Buddhism, là mình phải theo đúng cái nghĩa đen. Nhưng mà cái Phật giáo chúng ta đại thừa phát triển cái ý nghĩa và cái hình tượng đó mà mang cái tính chất triết lý và siêu việt, cho nên mình gọi là representative Buddhism. Tất cả cái đó đều hướng về cái sự mà phát triển về cái nhận tri không tánh. Cho nên khi mà bạn cầm cái bảo bát đó thì bạn sẽ có cảm tưởng là đây là cái bát, nếu mình tu cái nghĩa đen là mình tu cái bát. Và mình muốn tu cái bát thì nhiều khi mình muốn mua cái bát này cho nó to, cho nó rộng, cho nó đẹp, bạc bằng vàng hay là bạc bằng gì đó. Đó là mình tu theo nghĩa đen. Nhưng mà mình tu cái đạo Bồ Tát hoặc là cái đạo Phật của mình á, mình không nghĩ tới cái nghĩa đen mà mình nghĩ tới cái nghĩa bóng, cái nghĩa mà nó sâu sắc, cái nghĩa tượng trưng. Như thế thì cái bảo bát này là tượng trưng cho cái đặc tánh gọi là không tánh, là cái chớ không. Cho nên bạc thấy là cái bát lúc nào cũng phải trống rộng phía trong. Và do trống rộng đó đó mình mới bỏ đầy được. Bỏ đầy cái gì? Công đức. Bỏ đầy cái gì? Trí huệ. Cho nên cái chân không này đó Nó mới làm cho mình có vô số công đức, vô số trí huệ, vô số cái phước báu và vô số những cái thứ của mình có thể chia sẻ cho chúng sinh. Thì do đó cái bảo bát đó nó rất là hay. Nó là một cái dạng đó mà mình thấy là Đức Phật truyền lại cho chư Tăng Ni để chúng ta nhớ rằng mình phải làm sao mà tu cho cái lòng mình đó mà chứng ngộ được cái không tánh, cái chân không, cũng như là cái không gian rộng rãi ở trong cái bát. Thì như thế, đây là cái chốt của cái đoạn này, là mình tu không phải để mình chứng ngộ chân không, mà để mà mình có khả năng chứa đựng chân không. Giống như cái bát đó là có khả năng chứa đựng chân không. Vì khi có cái bát rồi thì chắc chắn là có cái chân không. Khi có cái khả năng chứa đựng chân không rồi thì chắc chắn mình sẽ ngộ cái chân không. Như thế thì con đường mà tu của cái nghĩa bóng đó, thì con đường này đó mình gọi là con đường diệu hữu, tức là phải có một cái vật gì đó rồi mình thăng hoa cái vật đó ra, thì gọi là con đường diệu hữu. Thay vì là như các bạn thấy các vị thiền sư đó, thì họ ngồi họ chuyên tâm vào để mà tham một cái thoại đầu, hoặc là họ nghĩ một cái đề tài gì mà sâu sắc để họ vượt ra ngoài cái chủ thể bản ngã của họ để họ chứng ngộ, thì con đường đó là con đường mà ngộ bản tánh, và con đường đó gọi là con đường trực trị nhân tâm, con đường gọi là chứng ngộ chân không, hay là con đường chân không và tắt. Nhưng mà cách tu của Hoa Nghiêm, cách tu của Chân Ngôn Tông thì mình là xây dựng cái sự chứa đựng cái chân không đó. Thì cái vật chứa đựng của chân không đó là trong hình tượng bây giờ thì gọi là cái bảo bát, và trong tương lai thì có nhiều cái bảo pháp khác để thầy giới thiệu các bạn, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta hãy giới thiệu cái bảo bát là cái vật mà chứa đựng chân không, và mình tu thì tại ra tu cái sự chứa đựng chân không này. Bây giờ mình sẽ qua cái phần kế tiếp. Sau khi mình đã chốt xong cái phần thứ nhì đó là tại ra là có cái pháp tu gọi là bảo bát, thì bây giờ mình đặt câu hỏi ra là làm sao tu cái bảo bát này, cái bảo bát này tượng trưng cái hình tượng gì. Thì cái phần kế tiếp đấy, trong 10 phút thì thầy xin nói với các bạn nghe về cái đặc tính đặc biệt vô cùng của cái bảo bát. Thì bây giờ các bạn nói, thưa thầy con không có cái bảo bát ở đây, hoặc là thưa thầy con cái bảo bát con này bây giờ để ở nhà hay để trên bàn Phật con không đem xuống được, thì bây giờ con làm sao mà con tu? Thì mỗi lần con tu thì con cầm cái bảo bát hay sao? Thì thưa các bạn đó, đúng là mỗi lần mình tu nếu có cái bát thì mình cầm tốt lắm, nhưng mà lỡ như mà chúng ta không có tiền mua bảo bát thì sao? Hoặc lỡ như mà chúng ta mà không thấy được cái bảo bát đó mà đẹp mà vừa ý mình, hoặc là nhiều khi là mình để cái bảo bát đó thì sao? Thì nếu không có cái bảo bát đó thì mình tu như thế nào? Và nếu mà phải mua cái bảo bát thì mình có thể mua 100.000 cái bảo bát để cho nó đầy nhà được hay không? Thưa các bạn, nếu mình tu nghĩa đen thì đúng, nhưng mà nếu mình tu nghĩa bóng đó, và mình tu cái sự mình gọi là hiểu được cái biểu tượng của bảo bát đó, thì mình sẽ nghĩ rằng là cái bảo bát đó thì nó cũng giống như năm ngón tay vậy. Bây giờ các bạn xe cái bàn tay ra, mở năm ngón tay ra, xong rồi đó bạn cong năm ngón tay lại, bạn năm ngón tay nó đứng lên lại đó để bạn cầm cái bát đó, thì bạn thấy rõ ràng là năm ngón tay đó nó đứng lên. Thì cũng giống như là câu chuyện của Tề Thiên Đại Thánh. Khi Tề Thiên Đại Thánh tới gặp Đức Như Lai, thì Tề Thiên mình rất là hổ hào với Đức Như Lai. Đức Phật mình nói rằng, ok, nếu mà con mà chạy ra khỏi cái bàn tay của ta, thì con muốn làm gì làm, con muốn làm Đại Thánh cũng được, con muốn làm là chúa tể của những cái tầng trời trên kia, muốn làm gì được cả. Thì Tôn Ngộ Không lúc đó là chưa có tu hành gì cả, cho nên gọi là Hầu Vương. Thì là Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh nói rằng, ok, được rồi, bằng lòng. Thì Tề Thiên mới nhảy, dùng cân độ vân nhảy, mười mấy cái nhảy, nhảy ra thiệt là xa, không còn chỗ nào mà xa hơn được nữa. Thì tới một chỗ thì Tề Thiên đột nhiên mới thấy rằng, ô, tại đó có năm cái cột trụ, ô, cái trụ trời không biết ở đâu mà ra. Thì Tề Thiên mới bèn tới đó và muốn biết chắc chắn rằng đây là cái nơi mà mình đã tới rồi, cho nên lấy cái thiệt bản ra khắc vào trong một cột trụ đó là Tề Thiên, ta đã tới đây. Mà không những thì là bắt chước những con chó mới đánh dấu bằng cái nước tiểu của mình ở đó nữa. Trời đất ơi, thế thì thật là vô lễ thay. Đến khi mà Tề Thiên làm xong rồi, Tề Thiên mới nhảy về lại đó, mình nói về Đức Như Lai, rồi ta đã đi rồi, ta đã đi xa lắm rồi, và ta có bằng chứng đây là ta tới năm cột trụ kia kìa. Không ngờ Đức Như Lai mới đưa cái bàn tay ra, và năm cột trụ đó chính là năm cái ngón tay của Ngài. Và Ngài mắng cho Hầu Vương, Ngài mắng Hầu Vương rằng, ngươi thật là vô lễ, không những là ngươi là khắc chữ vào tay của ta mà ngươi lại vung vãi ở đây nữa. Và Đức Như Lai mới lật cho tay lại, nằm cái ngọn núi đó trở thành ngũ hành sơn và nhốt Tề Thiên xuống dưới. Bây giờ nắm ngón tay đó, bây giờ cái bác xòe bàn tay ra rồi bác cong nắm ngón tay lại để mà có thể để một cái bác vào giữa nắm bàn tay đó, thì nắm cái ngón tay đó tượng trưng cho cái bảo bạc. Nếu cái bác không có cái bảo bạc thì nắm ngón tay này tượng trưng cho cái bảo bạc đấy. Thì nắm ngón tay này nó có cái đặc tính gì thưa các bác? Thì thầy xin giải thích cho các bác nghe. Cái ngón tay mà trỏ đó nó tượng trưng cho cái đặc tính khiêm nhường, cái đặc tính mà chúng ta luôn luôn hạ mình xuống dưới, không bao giờ vỗ ngực kiêu ngạo. Và cái ngón tay này đó, thường thường mình hay nói rằng mình ở đâu thì mình cũng là nobody. Nobody có nghĩa rằng là mình không là ai cả. Cho nên thường thường khi mình lấy cái ngón tay mình chỉ trỏ người này người kia đó, tại vì mình nghĩ rằng là mình là một cái người nào quan trọng, cho nên mình mới dám chỉ mặt người ta. Cho nên khi mình chỉ mặt người ta thì mình nói rằng là oh, I am somebody, tôi là một người nào đó. Cho nên khi mà mình dùng cái ngón tay trỏ đó mà mình không chỉ ai cả mà mình chỉ lên trời, thì ngón tay trỏ đó tượng trưng cho cái đặc tính khiêm nhường vô cùng, mình gọi là humbleness. Thì với cái ngón tay trỏ đó đó thì chúng ta cần tu cái đặc tính mà khiêm cung, khiêm nhường, khiêm hạ. Và khiêm là một trong cái quả mà quan trọng nhất của kinh dịch, việc trong cái quả đó là cái quả duy nhất trong kinh dịch mà người cuốn tự không bị bất kỳ một cái sự nguy hiểm nào đe dọa cả. Cho nên cái đặc tính mà khiêm khiêm của người quân tử thật là quý. Và đó là cái đặc tính đầu tiên cái ngón trỏ. Bây giờ cái ngón giữa là gì? Cái ngón giữa là ngón tượng trưng cho cái đức tính quan hoài. Quan hoài có nghĩa là caring. Nhưng mà muốn quan hoài đó thì mình phải lắng nghe. Vì mình không thể nào quan hoài mình không lắng nghe. Lắng nghe thì mình mới biết là người ta cần cái gì thì mình mới quan hoài cái chuyện đó. Cho nên cái ngón tay giữa là cái ngón quan hoài. Nhưng mà quan hoài rồi nó đưa tới một cái đặc tính rất là quan trọng là cảm thông. Cảm thông có nghĩa là mình cảm được cái nỗi lòng người ta và cái tư tưởng của mình thông suốt cái tư tưởng người khác. Cho nên quan hoài đưa tới lắng nghe và cảm thông. Cho nên cái ngón giữa này rất là quan trọng. Mà tại sao nó cao hơn tất cả ngón kia để nhắn nhủ rằng đó, là cuộc sống của mình là cuộc sống lúc nào mình cũng phải quan hoài tới người khác. Và do đó mình nên dùng những cái lời lẽ mà bày tỏ sự quan hoài, cái lời lẽ nhỏ nhẹ, cái lời loại dễ thương, cái lời mà làm cho người ta nghe, người ta cảm nhận được cái tâm lòng của mình. Cho nên khi mà mình có cái ngón giữa đó thì mình nhớ rằng là mình phải tu cái lời lẽ cho thiệt nhẹ nhàng. Và đôi khi đó là một cái khó khăn. Nhiều khi mình tức giận quá, mình chửi, mình mắng, hoặc là mình làm cho người ta đau khổ, cái điều đó là sai lầm. Có điều nó chứng tỏ rằng là mình không kềm chế được chính mình, cho nên mình mới buộc thốt những cái lời đó mà mắng chửi và làm người ta đau khổ. Cho nên khi quan hoài vào cảm thông đó, thì mình sẽ từ từ mình bớt đi những cái lời mà mắng chửi, những cái lời mà nặng nề, dữ dằn, cộc cằn. Và thưa các bác, đó là cả một cái sự tu hành, cũng như là cái sự tu hành về cái lòng khiêm nhường của cái ngón trỏ. Thì bây giờ mình tu cái lòng quan hoài của ngón giữa, và nó thật sự đưa tới rất nhiều cái niềm vui trong cuộc sống của mình. Và nó bắt đầu bằng cái lời nói. Trong lúc cái khiêm nhường là cái thân xác của mình, cái hành động cử chỉ, thì cái ngón giữa đó thì bắt đầu bằng cái lời nói mình, cái lời cho nhỏ nhẹ, và cái lời mình phải giữ. Khi mà mình tức giận thì mình không nên là nói nặng lời, hoặc là mình lẫy, hoặc là mình khó chịu. Cái lời nói của mình lúc nhiều cũng nhớ là mình phải nhỏ nhẹ vô cùng. Cho nên các bạn thấy rất hay đó, là cái ngón giữa đó đó là lúc nào nó cũng cao hơn mấy ngón khác cả, để cho biết rằng là chúng ta, cái cuộc sống của mình lúc nào cũng cần có cái sự cảm thông, quan hoài với những người khác. Mình phải nghĩ tới người khác, không phải là nghĩ tới mình. Trong lúc cái ngón trỏ thì chỉ tới người khác, nhưng mà cái ngón giữa đó thì mình phải chỉ tới về chính mình, để cho mình phải biết rằng là mình quan hoài người khác. Nó hay như vậy đó. Nó làm cho mình phải chú ý tới người ta nhiều hơn là chú ý tới mình. Bây giờ cái thứ ba đó thưa bác, là cái ngón mà mình gọi là cái ngón đeo nhẫn. Cái ngón đeo nhẫn cũng độc đáo lắm, bởi vì mình không những khiêm nhường và mình quan hoài, nhưng mà cái ngón đeo nhẫn này đó là nó tượng trưng như một cái đặc tính mình gọi là trượng dưỡng. Trượng dưỡng là nuôi nấng nhau. Quan hoài là bằng tình cảm, bằng cái lời nói, nhưng mà trượng dưỡng đó là mình phải nuôi nấng một cái người nào đó đó mà từ cái chỗ mà họ chưa giác ngộ tới chỗ giác ngộ. Trượng dưỡng là cái đức hạnh của một vị Bồ Tát. Thì thức cơ bản đó nó cũng lý thú có cùng với cái trượng dưỡng này, cái hành này nó cũng trùng hợp với cái hành mà khi mà các bạn mà làm vợ làm chồng mình quan hòa cho nhau chưa đủ, vợ chồng nhiều khi là phải trượng dưỡng nhau, nuôi nấng nhau, nuôi nấng không những thể xác của nhau, nuôi nấng cái cảm xúc cảm tình của nhau, nuôi nấng cái tâm linh của nhau, nhiều khi mình phải nuôi nấng cho những cái công việc xã hội, việc làm của nhau nữa. Sự nuôi nấng đó rất là rộng, bởi vì nó không phải chỉ có làm sao mà làm vừa lòng nhau thôi. Cho nên cái sự nuôi nấng đó là nhiều khi là mình phải chi tiết tỉ mỉ vô cùng. Và thí dụ như là nếu người vợ mà nấu ăn đó, thì nhiều khi người chồng phải lau chén rửa bát, mà nếu mà người vợ đó mà lau nhà lau cửa thì nhiều khi người chồng phải là cắt cỏ, phải làm dọn sạch sẽ phòng, mà nếu mà nhiều khi là người vợ mà lau mạng nhện thí dụ như vậy đó, thì là người chồng phải lau cầu tiêu. Thầy chỉ nói ví dụ thôi, nhưng mà cái sự trượng dưỡng đó rất là quan trọng. Một cái sự nuôi nấng, và nó đưa tới cái chữ mà mutuality. Mutuality là cái hỗ tương, cái sự tương hỗ mà mình trượng dưỡng lẫn nhau. Bởi vậy cho nên là cái ngón tay mà cái mình gọi là cái ngón tay đeo nhẫn đó đó, nó cũng tượng trưng cho một cái sự mà sâu sắc của một cái đặc tính mà mình biết trượng dưỡng nhau, biết nuôi nấng nhau, biết làm những chuyện đó mà mình vừa lòng nhau và nuôi dưỡng cái tâm linh của nhau để phát triển. Rất là độc đáo mà rất là hay. Cho nên khi mà chúng ta sống với nhau đó bạn, nhiều khi đó là mình nuôi dưỡng con cái, cho mình không phải làm chủ con cái. Nhiều khi đó mình phụng dưỡng cha mẹ, chứ không phải là mình liền cha mẹ vào trong một cái nơi để mà họ sống trong cái nỗi buồn cô đơn. Không. Cái nuôi dưỡng cha mẹ là cả một cái hành và cả một cái sự nuôi dưỡng, là bởi vì chăm sóc tỉ mỉ và rất là lo lắng. Thầy có một cái người bạn ở trên Seattle, trên cái vùng mà Sky Comish đó, thì cái người bạn này mới kể lại với thầy là vì là mẹ của người bạn này đó, thì bà sống ở trong rừng, trong cái núi Cascade Mountain ở một mình bà thôi, bà không muốn sống với ai cả, bà muốn sống ở đó vì bà thích một mình được nhẹ nhàng sau khi chồng của bà chết rồi đó. Thì bà chỉ muốn sống một mình thôi, muốn sống an lạc, không muốn sống mà có bị bận biểu, cho nên bà không muốn vào trong thành phố, con cái bà mời bà cũng đi nữa. Sau đó rồi thì là cái người con đó thì rất là có hiểu, là ngày nào đó là cũng phải đi lên ăn sáng với mẹ xong rồi mình đi làm việc. Rồi dù cho đổi cái việc làm nữa thì cái điều kiện duy nhất là xin về cái công ty là sau khi mà tôi ăn sáng với mẹ tôi rồi đó, 9 giờ tôi mới đi làm việc được. Câu chuyện làm như thế rất là cảm động, bởi vì ngày nào cũng như vậy, và đến lúc mà bữa tối về thì gần như là một tuần 7 bữa tối đó, thì gần như là 6 bữa tối đó là tới ngồi nói chuyện. Nhiều khi đem vợ mình tới, nhiều khi đem con cái mình tới để mà nói chuyện cho mẹ mình đỡ buồn. Thì trong giữa ngày thì nhiều khi là vợ của mình hay là con cháu gì đó đã cũng tới. Nhưng mà làm thế rất là cảm động, bởi vì đó là một cái sự nuôi dưỡng mà không phải một năm. Người chồng đã chết cũng khoảng trên dưới 12 năm rồi, nhưng mà cái người con thì ngày nào cũng như ngày nào và ngày nào cũng tới. Mà làm thầy cảm động vô cùng là bởi vì không những đó là cái hiếu mà có một cái sự nuôi dưỡng. Mà chính cái đó là cái mà thầy đang nói tới của cái ngón tay thứ tư, từ cái ngón tay mà mình gọi là đeo nhẫn đấy, cái ngón tay trượng dưỡng, nuôi nấng. Bây giờ cái ngón tay út là cái ngón tay rất là huyền bí, nó nhỏ lắm, nhưng mà thật sự cái ngón tay út đó đó mà không có thì cả cái bàn tay của mình đó nó bắt đầu nó là lồn lào sau đó, nó không có vững được. Cái ngón tay út đó đó nó tượng trưng cho cái đặc tính gọi là hầu đức. Trong kinh dịch có nói tới cái chữ quân tử dị hầu đức mà đại vật, có nghĩa là dùng cái hầu đức, đức độ mà thâm hầu của mình, hầu là nghĩa là sâu, là sâu dày của mình đó, để đối xử với người ta. Thì tại sao mà ngón út này mà lại nói tới cái hầu đức như vậy? Bởi vì cái ngón út này đó, không có nó thì cái bàn tay ba cái ngón kia đó nhiều khi đó là không có vững. Mà cái ngón út này đó nó cũng có một cái đặc tính vô cùng, bởi vì các bạn cảm thấy khi dụ như mình mà hứa với ai thì mình dùng ngón út mình nghéo cái tay đó. Mà cũng cái ngón út này đó nó không có chỉ ai cả, nó không có đứng đầu như là cái ngón giữa, mà nó cũng không có nuôi dưỡng, nhưng mà thiếu nó thì lại rất là buồn. Nó giống như thiếu một cái gì đó, cái bàn tay nó không đủ rộng với đó. Thì tệ ra cái ngón út gọi là hậu đức, đức dài. Mà đức dài là cái gì? Là cái tình thương đó mà nó không có chiếm hữu. Cái tình thương lúc nào nó cũng lan trải ra, nó nhẹ nhàng vô cùng. Cái ngọn uất nó tượng trưng như một cái sự nhẹ nhàng lắm. Và vì vậy cho nên là nó tượng trưng cho một cái tình thương nó rất là nhẹ nhàng. Nó tới khắp mọi nơi, mọi chỗ. Và nó tượng trưng cho cái sự cởi mở vô cùng. Và cái sự cởi mở đó đúng là cái hậu đức. Và khi mà mình có cái hậu đức đó, thì con người mình rất là sâu dày, mình để ý, mình quan hoài, mình lo lắng, mình trượng dượng, nhưng mình không bao giờ mà cho mình là somebody, là ai cả. Và mình không bao giờ kể cống cả. Nó làm cho mình nhỏ lại. Cái con út nó làm cho mình nhỏ lại. Để cho mình nhớ rằng là mình lúc nào mình cũng nhỏ. Mình đừng có bự, đừng có to. Và mình đừng có nghĩ mình là someone, là người nào đấy, vĩ đại. Cái con út này nó làm cho mình cũng thấy rằng là mình út mà, mình nhỏ mà. Là mình cảm thấy là lúc nào mình cũng nhẹ nhàng, tự tại vô cùng. Và cái đó là cái đặc tính của cái hậu đức, cái người mà đức dày đó, đức rộng, đức dày, xấu đó. Thì người ta mắng họ, họ mỉm cười. Người ta nói cái chuyện này, chuyện kia, phê bình chuyện này, chuyện nọ, họ chấp nhận. Người ta kết án cái này, kết án kia, họ cũng ok. Họ không bào chữa các bạn. Họ cũng không có ra đính chánh, ra cãi. Bởi vì họ nghĩ rằng càng làm đính chánh thì nó chỉ càng làm thêm người ta hiểu lầm mà thôi. Cho nên nhiều khi họ cắn răng, họ im lặng, họ nhẹ nhàng, trong lòng họ không có cái grudge, tức là một cái sự hận thù. Thế cái ngọn uất này nó bao trùm rất sâu sắc. Cái con đường của Bậc Thánh là con đường mà lúc nào cũng nhẹ nhàng, không có kiêu ca, không có dữ dằn. Cho nên gọi là hậu đức. Và cái hậu đức này nó phản phất một cái tình thương. Cái tình thương đó là nó làm cho mình đối xử với người nào đó, mình cũng là đứng dưới, mình không đứng trên với ai cả. Mà đó chính là cái tình thương không chiếm hữu, cái lòng bác ái. Mà nó lại nhỏ, nó không chịu bự, nó không chịu to. Bây giờ mà cái mà to nhất thì có lẽ rằng đó là cái ngọn cái, là ngọn thứ năm, là ngọn cuối cùng. Cho nên mình có cái ngọn trỏ là ngọn khiêm nhường, ngọn giữa là ngọn quan hoài và cảm thông, ngọn đeo nhẫn là ngọn trưởng dưỡng, nuôi nấng, ngọn út là ngọn hậu đức, tình thương. Nhưng mà cái ngọn cái đó là cái ngọn của cái sự khoan dung, tha thứ, cái lòng bao dung rộng rãi, tha thứ vô cùng. Cái lòng tha thứ đó nó có thể tiếp xúc với tất cả các ngón tay kia một cách dễ dàng vô cùng. Và không có cái ngón cái đó thì mình không cầm được cái gì cả. Tức là nếu không còn ngón tay cái thì không có cái chuyện gì có thể thành công trên đời đâu cả bác. Cho nên cái lòng mà tha thứ và khoan dung, bao dung, rộng rãi, buông là cái lòng đó mà nó làm cho mình đạt tới cái thành công. Thành công này là cái thành công không phải là đời đâu, mà thành công bậc thánh đấy. Cho nên cái lòng tha thứ đó chính là cái lòng đó mà vĩ đại nhất. Bởi vì con người sống mà thiếu tha thứ đó thì trong lòng mình lúc nào cũng hận, lúc nào mình cũng thù, lúc nào mình cũng nhỏ, và lúc nào mình cũng nghĩ tới cách để mà trả thù, lúc nào cũng trả đũa, trả đòn cả. Nhưng mà cái sự tha thứ làm cho mình thấy mỗi cái chuyện nhỏ là một cái niềm vui vĩ đại. Mỗi cái chuyện mà người ta làm cho mình dù nhỏ tới đâu đó mình cũng cảm kích vô cùng. Cái lòng biết ơn của mình nó nằm ở trong cái ngón tay út, tức là cái ngón hồi nãy hậu đức, nó biết ơn vô cùng đấy. Nhưng mà cái biết ơn đó đó nó cần cái lòng bao dung rộng rãi để cho mình bất kỳ một cái chuyện gì đó mình nhìn tới mình cũng mở cái tâm tới vô tận. Thì nắm cái ngón tay đó đó là nắm cái mà đặc biệt vô cùng, mà nó tượng trưng cho hình cái bảo bát. Thì bác thầy nắm cái tay đó cũng giống như cái thành bát vậy đó, nhưng mà cái đáy của cái bát đó, cái tức là cái bàn tay của mình đó, là đại diện cho cái gì các bạn? Tại ra cái bàn tay của mình đại diện cho cái lòng đại bi. Chính cái lòng đại bi này đó là cái lòng đó mà Đức Quan Âm Bồ Tát thể hiện. Và vì thế đó, khi mà bạn cầm cái bàn tay lên đó, thì chính là bạn đang tu cái pháp môn của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, pháp môn bảo bát đấy. Cái pháp môn mà mình thêm sự khoan dung tha thứ, thêm khiêm nhường, thêm quan hoài, thêm trượng dượng và thêm cái tình thương hậu đức, thêm cái lòng cảm kích. Thì thưa các bạn, đó chính là cái đặc tính mà mình gọi là cái Phật giáo của cái sự biểu tượng. Mình tu theo Đức Quan Âm Bồ Tát, tu cái lòng từ bi hỷ xả của mình, nhưng mà theo cái phương pháp gọi là tứ thập nhị thủ nhãn, phương pháp thiên thủ thiên nhãn mà các bạn đã thấy trong Đức Quan Âm Bồ Tát. Bây giờ đã hết giờ rồi đó, thầy xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn các bạn trong tuần sau mình sẽ tiếp tục cái đề tài như thế. Chúc các bạn một ngày yên lành.